Họ đã hủy bỏ trong mình mọi quyến luyến thế tục, mọi tình yêu vị kỷ hay nhục dục, để được nâng lên khỏi bản thân họ, lên tới các tầng trời nhờ cái thang các nhân đức. Họ đã lên qua ba bậc được biểu tượng nơi thân xác con một của cha. Ở bậc thứ nhất, họ đã phủi chân khỏi mọi tâm tình buông theo nết xấu. Ở bậc thứ hai, họ được nếm điều bí mật của tâm tình trái tim, dẫn họ đến lòng mến yêu nhân đức. Ở bậc thứ ba là bậc của bình an và yên tĩnh của linh hồn. Họ cảm thấy nhân đức trong mình và vươn lên khỏi sự yêu mến bất toàn. Họ đạt tới sự trọn lành toàn vẹn. Nơi đó, họ được yên nghỉ trong giáo lý đấng chân lý của cha. Họ đã tìm đến bàn tiệc, thức ăn và người giúp bàn, nơi họ được nếm thức ăn này nhờ giáo lý của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Con một cha, chính cha là cái giường và cái bàn, món ăn là ngôi lời diệu hiện đầy tình thương của cha. Quả vậy, chính trong ngôi lời vinh hiển mà họ thật sự được thưởng thức các linh hồn, vì ơn cứu độ các linh hồn là lương thực cho họ. Kính Ngài là ngôi lời cũng đã được ban làm của ăn nuôi họ, đó là thịt và máu Ngài, vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật. Thức ăn này các con sẽ nhận được nơi nhiệm tích bàn thờ. Cha đã lập nên bí tích này, và lòng nhân hậu của cha đã ban cho các con trong thời gian các con là những lữ khách. Cha đã muốn nhờ Ngài, nhờ bí tích đó, để các con không ngã quỵ trên đường vì kiệt sức và vì yếu đuối, và để các con không đánh mất kỷ niệm của máu thánh đã đổ ra vì các con với một tình thương nồng nhiệt dường ấy. Để bồi dưỡng các con và mang lại niềm vui cho bước đường trên dương thế, Chúa Thánh Thần dọn cho các con được hưởng các hồng ân và ân sủng của cha. Ngài như người giúp bạn ăn dịu dàng, đi lui đi tới, thâu lượm những ước nguyện nồng nàn của con cái cha, những người con ham muốn đau khổ vì yêu mến cha. Rồi Ngài mang lại cho họ phần thưởng dành cho các hy sinh của họ nhờ đức ái của cha, bằng cách làm cho linh hồn họ nếm và thưởng thức sự ngọt ngào tình yêu của cha. Vậy con thấy, cha là bàn tiệc, con cha là thức ăn, người giúp bàn là Chúa Thánh Thần, đấng bởi cha và con mà ra. Như vậy, những người trọn lành này luôn có cảm tưởng về sự hiện diện của cha trong linh hồn mình. Họ càng kinh chê thú vui và ý sinh, thì bây giờ càng hết đau khổ và càng hưởng vui sướng, vì họ đã được thiêu đốt bởi đức ái của cha, trong đó ý riêng đã bị tiêu hủy. Bởi thế ma quỷ sợ chiếc gậy đức ái của người trọn lành. Từ xa, nó bắn những mũi tên về phía họ, vì không dám tới gần. Còn thế gian thì đánh vào lớp da dày của thân xác họ, tưởng làm họ bị thương, nhưng nó lại tự gây thương tích cho chính nó, vì mũi tên không thể chọc thủng cái bia đã quay lại đã thương kẻ phóng tên. Bằng những lăng mạ, những bách hại và những lời mỉa mai, thế gian bắn tên như mưa vào các người trọn lành, tôi tớ của cha, nhưng họ không hề nao núng vì những cuộc xông đánh đó. Mảnh vườn linh hồn họ đã được đóng kín, cho nên các mũi tên đã trở lại cắm vào kẻ phóng tên. Đó là những mũi tên tẩm nọc độc tội lỗi của chúng. Con thấy đó, từ mọi phía họ không bị thương tích, vì khi đánh đập thân xác họ, các kẻ giữ không đụng chạm tới linh hồn họ. Linh hồn luôn diễm phúc và lo buồn, lo buồn vì tội lỗi của tha nhân, diễm phúc vì sự kết hợp và tâm tình đức ái ở trong họ. Như vậy, họ nên giống như con chiên không tì vết con một cha ở trên thập giá. Ngài đồng thời hạnh phúc và đau khổ. Đau khổ vì thân thể Ngài phải vác thập giá và chịu cực hình. đau khổ vì ước ao đền thay tội lỗi của nhân loại. Tuy nhiên Ngài vẫn diễm phúc, vì thần tính kết hợp với nhân tính, không hề biết đau khổ, và luôn luôn làm cho linh hồn Ngài hoan hỷ trong cùng bản tính thần linh Thiên Chúa Ba Ngôi. Như vậy Ngài vừa diễm phúc vừa đau khổ. Ngài đau khổ nơi thân xác chịu cực hình, nhưng bản tính Thiên Chúa ở nơi Ngài không hề biết đau khổ. Ngài cũng không đau khổ trong linh hồn thuộc phần thượng là trí tuệ. Cũng phải nói như thế, về những người con rất yêu dấu này đã đạt tới bậc thứ ba và thứ bốn. Họ đau khổ vì vác thập giá bên ngoài và bên trong, nghĩa là những ưu phiền về phần xác theo mức cha cho phép, và thập giá của niềm ao ước gây đau khổ nội tâm cho họ. Khi thấy cha bị xúc phạm và vì nỗi bất hạnh của tha nhân, nhưng cha cũng nói họ diễm phúc vì niềm vui của đức ái không thể cất đi khỏi họ. Chính niềm vui này làm họ luôn hoan hỷ và diễm phúc. Sự ưu phiền này không đau đớn, không làm khô héo linh hồn. Trái lại, nó làm cho linh hồn trở nên tốt tươi bằng sự phát huy tâm tình của bác ái. Vì lẽ những cực nhọc giúp cho nhân đức tăng trưởng, và bởi đấy là một thứ cực hình có tính dinh dưỡng hơn là làm tàn héo. Không một đau khổ nào có thể kéo linh hồn ra khỏi lửa yêu mến. Linh hồn trở nên giống như một thanh củi cháy đỏ trong lò lửa, không ai có thể đụng vào nó để lôi nó ra, vì nó đã trở thành lửa. Đó là những linh hồn đắm chìm trong lò lửa đức ái của cha. Trong những linh hồn ấy chỉ có cha, không có sự gì khác, không còn ý riêng, nhưng như thanh củi đỏ bừng cháy ở trong cha. Vậy ai có thể đụng vào các linh hồn ấy để lôi họ ra khỏi cha và ra khỏi ân sủng của cha? Vì họ và cha đã trở nên một, và cha trở nên một với họ. Họ luôn cảm thấy cha ở trong họ. Cha không bao giờ rút đi cảm tưởng về sự hiện diện của cha, như cha đã làm cho nhiều linh hồn khác. Điều này cha đã nói với con. Đối với những linh hồn đó, cha ra đi và cha trở lại. Không phải cha rút đi ân sủng của cha, nhưng chỉ cất đi cảm tưởng về sự hiệp nhất của họ với cha, hầu dẫn đưa họ tới bậc trọn lành. Một khi họ đạt tới sự trọn lành, cha ngưng cái trò chơi thân tình về sự ra đi và trở lại đó. Cha gọi đó là trò chơi của tình thương, bởi vì cha ra đi vì tình thương, và cũng vì tình thương mà cha trở lại. Nói cho đúng, không phải cha đi rồi về, vì cha là Thiên Chúa, đấng bất biến. Cha không di chuyển, đó chỉ là cảm tưởng về sự hiện diện của cha biến đi rồi trở lại với linh hồn, cảm tưởng mà tình thương của cha gửi lên trong linh hồn. Câu 79. Thiên Chúa không bao giờ xa rời những người trọn lành bằng cách rút đi ân sủng, hoặc rút đi cảm tưởng về sự hiện diện của Ngài. Nhưng Ngài đôi khi ngắt quãng sự kết hợp. Cha đã nói với con, linh hồn rất trọn lành không bao giờ cảm nghĩ mình mất sự hiện diện của cha ở trong nó. Tuy nhiên, cha xa rời nó một cách khác, bởi vì bao lâu linh hồn còn ở trong thân xác, nó không thể chịu nổi sự kết hợp với cha cách liên tục như nó cảm thấy sự hiện diện của cha. Để giải quyết sự không có thể này, cha rút lui, không phải rút đi ân sủng của cha, cũng không cất đi cảm tưởng về sự hiện của cha. Cha chỉ tạm cắt đi sự hiệp nhất giữa nó và cha. Được lôi cuốn bởi niềm ước ao nồng nhiệt, linh hồn chạy lẹ trên cây cầu của giáo lý Chúa Kitô chịu đóng đinh, khi tới cửa, tâm trí nó nhào về phía cha, được bổ dưỡng và say sưa máu thánh, được cháy lửa yêu mến. Nó hưởng nếm nơi cha bản tính thần linh hằng hưởng. Nó chìm đắm trong đại dương bình an, và tâm trí nó chỉ còn sinh hoạt ở trong cha. Tuy là loài phải chết, nó đã được hưởng hạnh phúc của các vị chân phước, và mặc dầu còn mang xác thịt nặng nề, nó đã nhận được niềm hoan hỷ của thần linh. Bởi vậy, nhiều khi thân xác được nâng lên khỏi mặt đất do sự hiệp nhất giữa cha và linh hồn, y như thân xác đã mất đi trọng lượng của nó và trở nên nhẹ nhàng. Không phải thân xác đã mất đi trọng lượng của nó, nhưng vì sự kết hợp giữa linh hồn và cha trọn hảo hơn sự kết hợp giữa linh hồn và thân xác, nên sức mạnh của thần khí gắn chặt với cha đã nâng thân xác lên khỏi đất. Thân xác ở bất động vì bị thiêu đốt bởi tình yêu mến của linh hồn, đến nỗi như con đã nghe một vài người nói, nó không thể sống nữa nếu lòng nhân lành của cha không ban sức mạnh của cha cho nó. Con hãy biết, ở trạng thái kết hợp với cha như thế, linh hồn không lìa khỏi xác là một dấu lạ lớn hơn nhìn thấy người chết sống lại. Bởi vậy, trong một thời gian, cha ngắt quãng sự kết hợp này để cho linh hồn trở lại trong cái bình thân xác nó, nghĩa là các giác quan của nó đã ngưng hoạt động vì tâm tình nồng nhiệt của linh hồn nay được trả lại nó. Sự thật, linh hồn đã không rời khỏi thân xác, mà nó chỉ lìa bỏ khi chết thôi. Nhưng các bản năng của linh hồn coi như không còn, vì chúng đã bị thu hút vào trong cha vì tình yêu. Trong trạng thái này, trí nhớ không chứa đựng gì khác ngoài cha, trí tuệ thì hướng thẳng lên cha và chiêm ngắm đấng chân lý, ý muốn thì theo lý trí, yêu mến những gì lý trí chiêm ngắm và kết hợp với đối tượng đó bằng tình mến yêu.